xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin điểm báo Thu Nga từ Grand Prix Quang Hưng từ Dallas và tại Houston Dương Phục. Vâng, xin chào quý thính giả khắp nơi. Chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, mưa vẫn mưa bay, nóng thì vẫn nóng hôi hổi, làm sao?
Mưa thì có mưa bay thật, nhưng mà nóng hôi hổi thì ở đây mình mát hơn, phải không Quang Hưng? Nhưng mà nói về luột lội thì thấy là bây giờ coi như là Houston là đứng nhất hơn cả Dallas Fort Worth rồi. Tại vì sáng hôm nay thì tờ báo của Dallas thì là toàn là tường trình những cái luột của Houston thôi. Cái vùng phía nam hay là cái vùng Corpus Christi. Nhưng mà ở tại Dallas Fort Worth này cũng mưa cũng nhiều lắm anh ơi. Ở cái vùng mà Dallas Fort Worth Airport á, tới 19.28 inch nước mưa để rơi. Coi bộ mưa nhiều quá, tắm máng xối cũng không nổi nữa, tại vì mưa tuôn xối xả, phải không anh Dương Phục và Quang Hưng?
Anh Dương Phục thì anh không có lo, là bởi vì anh biết bơi. Mấy ngày hôm nay bên Dallas thì nhìn thấy lụt thì người ta sợ rồi, nhưng mà tờ Dallas ngày hôm nay lại dành nguyên một nửa trang nói về thành phố Houston, bởi vì mình mới thấy sợ hơn. Nhưng mà dù sao đó, cái con đường beo le đó, anh Dương Phục thấy nước nhiều quá, anh cứ tốp xe xuống, nhảy xuống anh đi tắm, anh bơi không sao hết.
Nói đùa mà chúng phóc đó anh Quang Hưng, chị Thu Nga, ở trên đường Bel Air là cũng kẹt có nhiều chỗ trũng, không riêng gì đường Bel Air mà nói chung cái thành phố Houston mỗi lần mưa lớn, chứ không phải nỗi mưa tầm tã như bây giờ đâu, là đã lụt rồi, lụt ngay trên xa lộ và những con đường trong đó, nó hay, rất là hay bị lụt. Có những khu vực mà cứ mỗi lần mưa là có báo động về lụt. Ngay trước cửa đài thôi, cái parking rất là rộng của Sài Gòn Houston Plaza mà người dân Houston đi qua lại hàng ngày, và chị Thu Nga, anh Quang Hưng đã tới đây rồi đó, nó gồm có nhiều những cái cơ sở mà business mà cần lui tới thì lại bị ối động, nó bị ngay bây giờ đi xe chạy qua là bắn nước tung cả ở ngay trong cái parking thôi, trước cửa đài và trước cửa nhà hàng Kim Sơn đó. Trông ra như là một cái hồ thôi chứ không phải là vũng nước nữa. Thành ra mời chị Thu Nga, anh Quang Hưng tới chơi lội chơi.
Nói về cái việc lội đó thì Thu Nga nhớ là hồi nhỏ khi mà có luộc á thì thích lắm, nghĩa là mình cứ là đi lội, nhưng mà gia đình á thì bà mẹ nói rằng, mẹ của Thu Nga nói rằng lội cái nước luộc nó không tốt, mà ở bên Việt Nam á lúc đó thì người ta gọi là cái nước luộc là nước bạc đó. Nước bạc khi mà lội thì có thể bị bệnh, nhưng mà anh biết là cái lúc đó thì ai cũng khoái là lụt lắm, thấy trời mưa, người lớn thì khốn đốn, nhưng mà con nít thì khoái lắm. Nhưng bây giờ qua cái thời mà như vậy thì thôi, chỉ để cho anh Dương Phục lội là tốt rồi,
hồi
mình
xưa
đâu lội nữa hả Quang Hưng?
Chị Thu Nga chỉ kể là hồi xưa chị tắm kề chuồng.
Còn nhỏ, ôi ơi,
dạ vâng.
Còn có thêm cái chữ sau nữa.
hồi nhỏ hay tắm lắm chị, bây giờ chị ra những cái vùng quê coi.
Nhưng mà nói vậy với chị Thu Nga, nói lội nói tắm mà đâu có biết bơi đâu, bao được mấy bơi. mấy con chuồn chuồn đã chết ngắc bởi vì là cắn rốn mãi không biết bơi, mà đến nỗi nó tức con nó phát chết mà, thành ra vẫn thôi, thành ra thôi thấy nước thì tránh đi rồi. Vâng, đó là tình hình thời tiết, và cái tình hình này còn kéo dài cho đến từ hôm nay cho đến cuối tuần nữa, cứ mưa vẫn lai rai mà nhiệt độ thì vẫn là nóng chứ không có hạ thấp. Thành ra vừa mưa vừa nóng thì nó trong người nó bực lắm đó, nhất là những người già là hay bực mình lắm.
Ai vậy hả?
Không biết nói ai vậy. Đó là cái tình hình thời tiết. Còn cái tình hình thời sự thì mấy hôm nay các cơ quan truyền thông đổ dồn về Philadelphia để làm cái câu chuyện về cái đoàn tàu Amtrak đó bị lật chật đường rầy khiến cho 7 người chết và đến cả tới 200 người khác bị thương, và những cuộc điều tra đang tiếp tục, nhưng mà nhắm vào cái người kỹ sư mà vận hành cái đầu này, cái đoàn tàu này thì cho là đã chạy quá nhanh. Người ta thấy rằng là lúc mà xảy ra tai nạn nó chạy tới 116 mai một giờ, trong khi cái khu vực đó nó lẽ ra chỉ được chạy độ khoảng 50 mao thôi, thành từ cái tận tốc nó quá nhanh qua cái mức độ cho phép và lất cả cái khúc quanh nữa. Thành thử đường bây giờ đang bị điều tra và nhắm vào cái anh kỹ sư trẻ tuổi này, mới có 30 mấy tuổi thôi, nhưng mà anh này thì lại tránh né, không có muốn nói chuyện với cảnh sát, cũng không tiết lộ gì nhiều đối với những cơ quan điều tra, và anh lại còn thuê luật sư nữa. Thì đây cũng là một trong những cái vụ mà đương gây xôn xao, bởi vì Amtrak đó là cái đoàn tàu hỏa, cái cơ quan, cái hãng mà đi xuyên khắp nước Hoa Kỳ, và rất nhiều người sử dụng, bởi vì là đôi khi đi máy bay thì nó cũng bị trở ngại, rồi giá cả nó cũng đắt, đi xe bus cũng trở ngại, nhưng mà cái Amtrak nó chạy khắp nơi nhiều tuyến, mà bây giờ đâm ra người ta sợ đi Amtrak. Chị Thu Nga không biết là có đi lần nào chưa anh Quang Hưng, chị Thu Nga, chúng tôi đã đi nhiều lần sử dụng cái Amtrak này, chạy mà suốt từ Houston sang Chicago, hoặc đi đường có tuyến rất dài, đi rất là thích, nhìn khung cảnh đẹp ở trên xe, rộng rãi, chỗ ngồi rộng rãi hơn là xe bus, hơn là máy bay, và nó có những cái quán ăn ngay trên cái Amtrak nữa. Thành thử nhiều người thích sử dụng lắm. Thế nhưng mà sau cái vụ mà tai nạn này, có nhiều người vẫn sợ quá, bây giờ nó cứ bị lật như thế này thì rất là nguy. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Đi xe lửa đó thì người ta thấy rằng nó đầm hơn, và nó anh có thể nhìn ra cái khung cảnh đẹp hơn. Thì chúng ta cũng nhớ rằng hồi ở Việt Nam cũng vậy, nhưng mà trước đây á, khi mà ở Việt Nam thời mà xa xưa đó thì chạy bằng cái thang đá, rồi chạy bằng thang, cho nên là có nhiều khi đó là vào chúng ta khi đi vào cái đường hầm á, thì là cái thang bụi nó ra mù mịt, nhưng mà sau này thì tốt hơn. Tuy nhiên đi xe lửa thì cũng có nhiều người nói rằng an toàn hơn là xe hơi. Tuy nhiên cái vụ mà em cắt này thì dễ sợ quá, và ở trong xe này thì cũng có cái hộp đen, cho nên bây giờ người ta đang tìm kiếm cái hộp đen trong cái thân tàu gãy bị xoắn lại. Và thiết bị này chứa những cái dữ liệu quan trọng, bao gồm là cái vận tốc của tàu, và cũng như là những cái về cái việc mà tin về kỹ thuật, và có thể là giúp cho các nhà điều tra xác nhận cái nguyên nhân của vụ tai nạn. Và hộp đen đã được đưa đến trung tâm vận hành của Amtrak ở Delaware để mà kiểm tra. Và các quan chức cho biết là hiện chưa rõ có bao nhiêu người trong số 243 hành khách và nhân viên trên tàu đang mất tích hoặc là chưa được tìm thấy thi thể, mặc dù một số người trong số họ có thể rời khỏi hiện trường mà không bị thương. Và Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng cho biết ông và phu nhân Michelle đã bàng hoàng và đau buồn lắm về cái vụ tai nạn này. Và dọc cái hành lang có Đông Bắc thì em chắc là cái phương tiện di chuyển của nhiều người. Và ông Obama nói là từ Washington DC và Philadelphia đến thành phố New York, Boston, đây là một thảm kịch ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Và những người sống sót nói rằng cái đoàn tàu đã rung lắc khi mà đi vào cái khúc cua trước khi mà trật khỏi cái đường rầy. Và cái việc mà trật bánh đã khiến cho các hành khách và hành lý bị tung lên không trung, trong khi mà cái đầu máy và sáu toa để lật úp và trở thành một mớ hỗn độn sắt thép mảnh vụn. Bây giờ chúng ta nhìn vào cái hình thì rất là dễ sợ. Và có nhiều hành khách còn sống sót nói rằng những cái người mà ngồi bên trái ra là bị hất tung ra, quay hẳn qua bên phía bên phải. Và một trong số các hành khách có mặt là cựu dân biểu của tiểu bang Pennsylvania là Patrick Murphy, cho biết là ông đang ngồi trong toa thì ông kể như vậy, những người mà ngồi bên trái là liền hoàn toàn sang bên phải. Thì chúng ta thấy rằng đây là một cái tai nạn tàu hỏa, nghĩa là coi như là rất là đau đớn.
Vâng, cái tai nạn xảy ra vào ngày hôm qua, hôm thứ ba đó, tại Philadelphia, nó không có cách xa cái vụ tai nạn xảy ra vào năm 1943. Lúc bây giờ đã khiến cho 79 người thiệt mạng. Cái đoàn tàu đó nó cũng giống như là cái đoàn tàu của Philadelphia, cũng đang trên đường từ thủ đô Washington để mà đến New York. Thì trong số những cái nạn nhân thì Học viện Hải quân của Hoa Kỳ cho biết là một trong số những cái sinh viên của trường trong cái lúc trở về nhà để mà nghỉ phép thì đã nằm trong số những người bị thiệt mạng. Và ngay cả một nhân viên phóng viên của hãng thông tấn AP cũng nằm trong số những người tị nạn đó. Nhưng mà người ta nói đó là cái tai nạn này lẽ ra có thể ngăn cản được bởi vì Quốc hội đã cho phép là kể từ cuối năm nay là tất cả những cái đoạn xe lửa Amtrak mà chở hành khách phải gắn một cái bộ phận có thể điều khiển từ xa. Vâng, có một cái điều như thế này là cho tới giờ phút này đó là người ta vẫn chưa có tìm ra là cái chiếc xe lửa này nó có bị trục trặc kỹ thuật gì hay không. Có lẽ nó vận hành rất là tốt, nhưng mà không hiểu tại sao tới cái đoạn cua như vậy chỉ cho phép có lái 50 mile một giờ mà thôi, mà cái nhân viên lái chiếc tàu này đó lại cho nó chạy lên tới 106, rồi sau đó bấm cái nút về cái bộ phận thắng tự động cho tất cả các toa. Cái việc này đó người ta vẫn chưa có xác định là hắn đã có những cái sai lầm gì hay không. Lẽ ra thì một số những cái tai nạn như thế này thì cảnh sát cần phải bắt để mà hỏi cung, nhưng mà bên phía bên những cái nhân viên điều tra của chính phủ liên bang họ có nói là họ sẽ nói chuyện với ông này một hoặc là vài ngày nữa thôi, là bởi vì chính ngay cái ông này cũng đang bị sốc trong cái vụ tai nạn bất ngờ xảy ra. 10 người thì bây giờ vẫn còn đang nằm trong bệnh viện bởi vì họ bị thương khá nặng, nhưng mà cái số người bị mất tích thì có thể là mới cái đoạn như thế này thì chắc là không có ai mất tích đâu. Có thể là trong số những cái hành khách đó, khi mà họ tỉnh dậy hoặc là họ không có bị thương gì cả đó, thì họ tự động trở về mà không có báo cáo cho chính phủ hoặc là báo cáo cho cảnh sát, cho nên là không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ thì quốc hội là họ nói rằng là phải gắn một cái bộ phận gọi là PTC, tức là cái bộ phận mà sử dụng một cái loại kỹ thuật định vị toàn cầu, rồi sau đó có những cái tia có thể định vị từ xa, là tới cái đoạn đó thì tự động cái chiếc, bất cứ một cái chiếc Amtrak nào không có thể lên quá một cái tốc độ mà cái máy nó cho phép. Mà nếu mà cái tàu tự động mà nó ở một cái tốc độ cao hơn cái mức cho phép ấy, thì cái máy đó, cái thiết bị đó nó sẽ làm giảm cái tốc độ. Và như vậy cái đoạn đường này lẽ ra phải gắn rồi, nhưng mà nó đã gắn trễ và đã gây tử nạn cho 7 người như vậy, như anh Dương Phục ạ.
Vâng, ngày hôm nay có rất là nhiều những cái tin sôi động chung quanh cái việc mà tranh chấp ở tại Biển Đông, nhất là việc mà Trung Cộng, mà chúng ta đã liên tiếp loan báo rất nhiều và thế giới cũng rất là căng thẳng với cái chuyện Trung Cộng nhất định vẫn cứ tiếp tục xây cất ở trong những cái hòn đảo mà thuộc về lãnh thổ của quốc gia khác đương tranh chấp, thí dụ như là Trường Sa. Thế nhưng mà ngày hôm qua thì Trung Quốc tỏ ra rất là tức giận khi mà Mỹ loan báo rằng là sẽ gửi tàu và máy bay quân sự ở tới khu vực Biển Đông này như là một cách thách thức đối với sự mà lấn át của Trung Cộng. Và Bắc Kinh ngày hôm qua đã tuyên bố một cách rất là cứng rắn sẽ cương quyết để mà đối chọi với Hoa Kỳ trong cái việc mà họ gọi là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của quốc gia họ. Chính phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng ngày hôm qua đó, bà Hoa Xuân Ánh, đã nói rằng là Mỹ cần phải tỏ rõ cái lập trường về vấn đề này và phải tránh những cái phương thức nguy hiểm và khiêu khích ở trong khu vực này khi mà quyết định mà gửi tàu và phi cơ tới khu này. Nhắc lại là chính Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ, ông Carter đó, đã đề nghị là để đáp lại với hành động của Trung Quốc mà đương cố tình xây cất thêm, gia tăng cái mức độ là xây cất ở trên những cái đảo đang có cái sự tranh chấp, và Hoa Kỳ quyết định là sẽ gửi tàu chiến cũng như là phi cơ quân sự đến để quan sát trong khu vực này, mà lại đi vào tàu, các tàu lại đi vào ngay trong cái phạm vi 12 hải lý quanh cái đảo này. Trên cái luật hàng hải có nghĩa rằng nếu một quốc gia nào làm chủ một đảo hay là một cái vùng đất nào thì cái vùng biển 12 hải lý chung quanh đó thuộc về quốc gia đó. Mà Trung Cộng bây giờ đương bảo rằng là những cái hòn đảo này của họ. Thế nhưng mà Hoa Kỳ bất chấp cái điều này vẫn đưa cho tàu vào trong cái phạm vi 12 hải lý chung quanh những cái khu vực đương xây cất của Trung Cộng ở trên đảo Trường Sa. Và Trung Quốc càng ngày càng táo tợn hơn là gia tăng cái việc mà xây cất những cái tòa nhà và cơ sở hạ tầng ở trên những cái đảo này mà họ bảo rằng là để phục vụ, hỗ trợ cho những ngư dân ở trong vùng và đồng thời để khẳng định cái chủ quyền của họ trên cái đảo này. Và lại còn tố cáo ngược đó, là Trung Quốc buộc rằng là chính Phi Luật Tân và Việt Nam đang thực hiện những hoạt động xây cất của riêng của các nước này trên những hòn đảo khác ở lân cận chung quanh đó. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, chúng ta thấy rằng là Trung Cộng càng ngày là càng lấn lướt, và như vậy thì giới chức Mỹ thúc ông Obama này đó là phải có một cái hành động quyết liệt hơn. Và bây giờ thì họ loan báo là hoạt động của cái giàn khoan nước sâu 981 tại Biển Đông trước khi mà di chuyển tới một vị trí mới. Và cái thông báo này đăng trên website của Cục Hải sự Quốc gia Trung Cộng, nói là thời gian từ 10 ngày, từ ngày 6 tháng 5 cho đến ngày 16 tháng 5 thì cái giàn khoan Hải Dương 981 sẽ là làm việc tại cái giếng Lăng Thủy, và cái vị trí này cách cái thành phố mà Tam Á là thủ đô của tỉnh Hải Nam khoảng 75 hải lý về phía đông nam. Và giới chức của Việt Nam trong cuộc phỏng vấn đã nói với báo chí rằng cái vị trí này ở ngoài vùng biển của Việt Nam. Và cái tờ báo mà của ở trong nước đó nói rằng lời của ông Thiếu tướng Cộng sản Ngô Ngọc Thu là phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng cảnh sát biển Việt Nam, nói là cảnh sát biển Việt Nam luôn luôn theo dõi sát sao các hành động của giàn khoan 981. Trong khi đó thì giới quan sát đang tìm hiểu sau cái ngày 16 tháng 5 khi mà công việc ở giếng Lăng Thủy kết thúc thì giàn khoan 981 sẽ di chuyển đi đâu. Và có tin chưa có kiểm chứng nói rõ là có thể sẽ được đưa vào cái vị trí hồi tháng 5 năm ngoái, tức là nằm trong cái thềm lục địa của Việt Nam, chỉ cách đảo Lý Sơn chừng 120 hải lý mà thôi. Và nhận định về cái việc mà cái giàn khoan 981 được đưa trở lại cái vị trí năm 2014, thì tiến sĩ Story từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đã đặt tại Singapore nói là nếu mà nhớ lại cái ảnh hưởng nghiêm trọng cho cái ngoại giao giữa Trung Việt cũng như cái phản ứng tiêu cực trong khu vực mà Việt Trung Cộng đã di chuyển giàn khoan hồi năm ngoái gây ra, cộng thêm cái sự mà lo ngại trước những hoạt động xây đảo nhân tạo mới đây của Trung Cộng tại Biển Đông, thì thật là điên rồ nếu mà Bắc Kinh lại muốn đưa cái giàn khoan của mình vào cái khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam lần nữa. Và trong bài, và Ngoại trưởng trong một cái diễn tiến mà có cái liên quan đến cái việc này đó, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry có kế hoạch là sẽ đề cập cái chủ đề tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông với lãnh đạo Trung Cộng khi mà ông thăm Bắc Kinh vào cuối tuần này.
Thưa quý vị, vào ngày hôm nay tại Camp David của Hoa Kỳ rất là bận rộn. Tổng thống Barack Obama sẽ gặp gỡ 6 nhà lãnh đạo trong cái khu vực vùng vịnh để mà bàn về cái chương trình nguyên tử của Iran. Thì vào ngày hôm nay thì người ta dự trù là Tổng thống Barack Obama chắc chắn là sẽ trấn an những cái đồng minh này bằng cách là có thể Hoa Kỳ sẽ trợ giúp về vấn đề quân sự nhiều hơn, hoặc là sẽ thực hiện nhiều cái buổi tập trận hơn đối với lại các quốc gia trong vùng vịnh, và đặc biệt là có thể sẽ có những cái sự phối hợp trong cái chương trình gọi là những cái dàn hỏa tiễn để mà không đối không. Tổng thống Barack Obama vào ngày hôm qua đã có một cái bữa tiệc vào buổi tối, dạ tiệc với lại các nhà lãnh đạo của Saudi Arabia, của Qatar, hoặc là Kuwait, Oman, hoặc là Brunei. Nhưng mà cái buổi nói chuyện vào ngày hôm qua thì người ta thấy là vắng mặt. Và ngay ngày hôm nay cũng vậy, vắng mặt quốc vương của Ả Rập Xê Út. Ông vua Salman này chỉ có cử thái tử là Mohammed bin Jadin là con, với lại con trai là bộ trưởng quốc phòng đến để tham dự cái buổi này mà thôi. Tuy nhiên thì về cái sự mà vắng mặt của nhà vua Salman đó, thì ngay chính ông thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa là ông John McCain đó, thì ông có nói đây có là một cái dấu hiệu cho thấy về cái sự thiếu tin tưởng của những cái quốc gia vùng vịnh đối với lại Tổng thống Hoa Kỳ. Còn một cái điều nữa là cái buổi họp với lại 6 cái quốc gia này nó tương đối ngắn, nó rút lại, cho nên là những cái người mà họ đến tham dự, họ có cảm giác như là trong cái buổi họp này không có đi đến đâu, hoặc là không có một cái đề nghị sáng suốt nào hay là cụ thể nào về cái việc mà họ rất là lo ngại trong cái vấn đề bom nguyên tử tại Iran. Bởi vì ngay cả cái thời gian này đó, trong cái khu vực vùng vịnh là quốc gia gần đây là họ thấy là Hoa Kỳ đã giảm bớt về cái sự hiện diện trong cái khu vực này, cho nên là họ rất là lo ngại. Anh Dương Phục.
Vâng, trở lại một chút xíu với cái tin cập nhật về cái vụ mà gay cấn ở trên Biển Đông hiện nay. Chúng tôi được nhìn một cái tấm hình của chiếc tàu chiến của Mỹ, tức là chiếc USS Forward của Hải quân Mỹ, và đằng xa của bức hình, hậu cảnh bức hình thì lại có chụp một cái khu trục hạm của Trung Quốc tên là Yanchen đang đeo bám theo cái chiếc chiến hạm của Mỹ. Cái thời buổi này cái gì cũng có thể lên hình ảnh, cái gì cũng có thể chụp từ xa được và cũng có thể đưa lên nét được, thành ra cái tin tức đi rất là nhanh. Trên hình ảnh phổ biến khắp nơi đều thấy là cái khu trục hạm Trung Quốc cứ bám sát cái chiếc tàu USS Forward của Mỹ. Thì cái tin chi tiết cho biết rằng là đây là một cái sự cố ý của Trung Cộng, không có chịu mà nhượng bộ mà cho cái khu trục hạm cứ đeo theo sát cái chiến hạm của Mỹ. Và cái chiến hạm này nó đương quanh quẩn ở gần cái ngay cái khu vực mà cái quần đảo Trường Sa đó. Cái khu vực này thuộc chủ quyền Việt Nam, theo như Việt Nam mà cho biết như vậy, trong khi thì Trung Cộng vẫn phớt lờ và vẫn cho xây cất. Đây là một khu vực đường rất là gay cấn. Thì tin chi tiết cho biết chứ USS cũng đã thông báo qua radio cho tàu khu trục hạm ở Trung Quốc là chiếc Mỹ đương hoạt động một cách hợp pháp trong cái vùng biển này. Tuy nhiên, cái khu trục hạm Trung Quốc cũng theo cái tin tức vừa cập nhật thì là cứ phớt lờ lên và cứ tiếp tục cái chiếc chiến hạm này đi đâu thì cứ bám theo đuôi đó, thành cái tình trạng khá là căng thẳng. Nhưng mà không có một cái chuyện gì mà có thể mà đụng chạm xảy ra, bởi vì theo cái bản tin một cách tổng quát cho biết là hai nước này vẫn tôn trọng những cái ràng buộc bởi cái bộ gọi là bộ quy tắc ứng xử để mà tránh những cái cuộc chạm trán ngoài ý muốn của cả hai quốc gia ở mà xảy ra ở trên biển. Tuy nhiên thì Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết là Hải quân Mỹ vẫn tiếp tục những cái chuyến được gọi là tuần tra tương tự để hoàn thành cái kế hoạch là đi tuần tra ở trong khu vực này. Thành ra đây là một cái chuyện rất là hồi hộp, căng thẳng, chị Thu Nga.
Dạ, ông David Shear đó thì là phụ tá của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách châu Á Thái Bình Dương. Ông từ chối bình luận về cái việc mà liệu nước này có phải đang cân nhắc cái khả năng về cái việc mà tự do đi lại trong phạm vi 12 hải lý nơi mà Trung Cộng đang xây đảo nhân tạo hay không. Ông Shear cho biết là Mỹ có quyền đi lại tự do ở những cái khu vực này và đang thực hiện cái quyền đó ở Biển Đông và trên toàn cầu. Trong khi ông Daniel Russo là phụ tá Ngoại trưởng Mỹ cho rằng dù Trung Cộng có đổ bao nhiêu cát trên những cái rặng san hô đi nữa, họ cũng không thể tạo ra chủ quyền. Và ông cho biết là Mỹ đang gọi để mà kiềm chế những cái việc mà tranh chấp lãnh thổ. Trong khi đó, tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Ben Cardin, chính trị gia hàng đầu theo của Đảng Dân Chủ đó, thì nói rằng dường như thỉnh thoảng phản ứng của Mỹ đối với hành động khiêu khích của Trung Cộng chỉ là cái phát thông cáo báo chí. Nhưng mà chúng ta thấy rằng bây giờ Mỹ có cái hành động mà có vẻ là tích cực và quyết liệt hơn. Và quay sang tình hình ở Nepal thì chúng ta cũng biết rằng sau hai cái trận động đất lại có thêm những cái trận hậu chấn làm cho Nepal càng khốn khó hơn. Và trong cái việc mà cứu trợ cũng đang tiếp tục phân phát hàng cứu trợ. Và Bộ Nội vụ Nepal cho hay là có 65 người đã được xác nhận thiệt mạng trong cái vụ động đất thứ hai. Gần 2.000 người khác đã bị thương. Và số này họ nói là còn tăng cao khi mà giới hữu trách có thể là tiếp xúc tới những cái vùng mà xa xôi, hẻo lánh hơn. Và nhiều người ngày tối hôm qua đã ngủ ở ngoài đường, tương tự như cái tình trạng mà sau cái cơn động đất 25 tháng 4, vì sợ các cơn hậu chấn sẽ sập thêm nữa. Thì chúng ta thấy rằng cái việc mà người dân Nepal đã chịu ra cái hoàn cảnh rất là cơ cực. Vì vậy chúng tôi vẫn kêu gọi quý vị vẫn tiếp tục là ủng hộ để mà cứu trợ nạn nhân tại Nepal. Quang Hưng.
Dạ vâng, bây giờ trở lại cái vụ mà tai nạn xe lửa Amtrak ở bên New York, ở Philadelphia, thì người ta cũng đã công bố là cái nhân viên lái cái chiếc Amtrak này tên là Brenton Boston, 32 tuổi, cư trú ở thành phố Queens ở bên New York. Thì tin tức cho hay là ông này hình như là cũng chưa có hết hồn, bởi vì cái vụ tai nạn gây cho 7 người bị thiệt mạng, thì theo lời của nhân viên là luật sư đại diện cho cái ông này, Boston này đó, thì chính ông lái xe này, lái cái chiếc tàu này cũng đã làm việc với lại sở cảnh sát đặc biệt, đó là đã đưa cho nhân viên điều tra về cái mẫu máu của mình cũng như là cái cell phone của mình và hợp tác một cách chặt chẽ. Cho tới giờ phút này thì khi mà nói chuyện á, thì Boston cũng không có còn nhớ về cái vụ mà tai nạn xảy ra. Ngay chính anh ta cũng bị thương ở một số nơi, nhất là bên chân, và đang cần phải điều trị tại bệnh viện. Đó là cái thông tin mới nhất mà chúng tôi có thể gửi đến quý vị vào buổi sáng ngày hôm nay. Nhưng mà trở lại bên Bắc Hàn đó, thì người ta nhìn vào cái trường hợp mà ông Bộ trưởng Quốc phòng của Bắc Hàn là ông Jong-chol bị hàn quyết theo cái cách mà rất là tàn ác, tức là cột vào trong một cái hỏa tiễn và phóng lên rồi đốt lửa trong cái lúc mà có rất là nhiều người họ theo dõi về cái việc này, bởi vì cái ông này không có tuân theo lệnh của cái ông Kim Jong-un, và chính cái ông này chỉ có ngủ gật trong cái việc mà có mặt của ông Kim Jong-un tham dự. Đây là được xem là một trong những cái trường hợp hết sức là tàn nhẫn. Nhưng mà anh Dương Phục cũng thấy là trong những cái buổi họp của các nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, họ cũng ngủ gật hoài, đâu có chuyện gì xảy ra đâu, phải không anh?
Dạ vâng. Tuy nhiên cái cách mà đối xử của Kim Jong-un với những cái thân cận phụ tá, kể cả những người thân cận nhất như là trước đây ông Dượng và bây giờ ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tức là những người rất là thân đã được chính Kim Jong-un đưa lên những cái vai trò này, thế nhưng chỉ vì theo những tin tức là cái sự bất tuân, có những cái dấu hiệu thiếu trung thành, thì Kim Jong-un đã ra tay ngay. Và người ta so sánh cái thời đại trước đây của ông bố đó, là các ông Kim Jong Il rồi ông người ông nữa là cái lãnh tụ đã khai sáng ra cái nước Triều Tiên này đó, thì cái cách xử này nó nối cho đến bây giờ, tức là có tính cách thanh trừng để củng cố quyền lực. Thế nhưng mấy cách thanh trừng của những người cha và người ông của Kim Jong Un đó thì tương đối, người ta bảo rằng là nó không có tính cách tàn nhẫn trắng trợn hãi hùng như là Kim Jong Un, mà chỉ có thể loại ra khỏi cái vòng quyền lực và bị đầy ải, mất quyền hành mà thôi. Nhưng mà Kim Jong Un này lại công khai cho xử tử một cách để cho mọi người trông thấy, như là một cách củng cố quyền lực để cho mọi người phải sợ hãi và phải không có được là chần chừ trong cái vấn đề thi hành lệnh của hắn ta. Thì đây cũng là một trong các lãnh tụ khủng khiếp ở trên thế giới, và cũng là lãnh tụ trẻ nhất và chỉ có thể xảy ra ở trong cái thế giới của cộng sản, cha truyền ông truyền con nối. Và tới bây giờ mặc dù là rất trẻ nhưng mà cầm quyền một cách cứng rắn, không ai dám cãi lệnh cả, thì cũng là một mối đe dọa không riêng cho cái vùng Bắc Hàn, Nam Hàn mà cả cái thế giới. Bởi vì là đây lại là một quốc gia là có một quân đội được coi như là hùng mạnh và đương cố ý để mà chế tạo những cái loại vũ khí nguyên tử nữa. Trở lại với cái tình hình Nepal một chút xíu để mà cập nhật thêm những cái tin tức mới đó, thì Bộ Nội vụ, như là chị Thu Nga vừa nói, Bộ Nội vụ Nepal đã xác nhận là có thêm 65 người chết sau cái vụ động đất, mà động đất lần thứ ngày hôm qua sau hai cái trận động đất liên tiếp, một cái 7.8, một cái 7.3, và những cái trận động đất khác, cái xác người vẫn còn cho kiểm soát được hết, chỉ có khoảng là 8.000 người được xác nhận, nhưng mà con số này có thể lên cao. Và bây giờ lại thêm những cái trận mà động đất tiếp theo, rồi bây giờ đó cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ lại báo cáo rằng là có thể có thêm nhiều những cái cơn hậu chấn nữa tiếp tục. Đây cũng là một cái tình trạng mà khiến cho dân chúng Nepal bây giờ họ hoảng quá, họ không còn biết là ở vào nơi nào, bởi vì họ phải chạy ra hết cái nhà, sợ rằng khi mà đụng đất dù là hậu chấn, nhưng mà những cái căn nhà mà đã lỏng lẻo, đã bị tàn phá bởi hai cơn hậu chấn trước đó, cũng như những cái cơn hậu chấn kế tiếp có thể đổ lên đầu họ bất cứ lúc nào, thành họ chạy ra ngoài đường những cái nơi trống. Và vì thế cho nên cái nhu cầu cứu trợ bây giờ nó rất là khó khăn. Trước hết là phải cung cấp thức ăn, nước uống và những cái lều để cho người ta căng ở ngoài trời và người ta sống tạm mà như vậy. Mà nhất là có những cái vùng rất là hẻo lánh xa, những cái đoàn cứu trợ không thể nào tới được bằng đường bộ, và cũng không có phi trường để đáp, thành thử phải đi bằng những chiếc trực thăng. Và chính vì thế cho nên một cái trực thăng của Mỹ được cung cấp riêng cho cái vấn đề mà cứu trợ đó thì cũng đã bị mất tích. Cái mất tích này cũng kỳ lạ là chỉ thấy là không liên lạc được, nhưng mà cũng không có xác nhận là nó bị rớt chết, mà người ta dự đoán là có thể vì rất khẩn cấp phải đáp xuống một khu vực nào đó mà nó hiểm hóc quá, cho nên cái hệ thống thông tin không thể nào liên lạc được. Đặc biệt là cái khu vực ở gần cái núi Hy Mã Lạp Sơn, là cái ngọn núi cao nhất thế giới ở gần cái khu vực biên giới với Trung Cộng đó, thì cái nước Nepal là một cái nước mà biên giới là sát với Trung Cộng, và Ấn Độ và hai nước này cũng đều bị rung chuyển, mặc dù là nhẹ thôi, và công việc cứu trợ bây giờ rất là khó khăn. Thì khắp nơi đương đổ dồn những cái cuộc gây quỹ cứu trợ, như là chị Thu Nga loan báo ở bên Dallas và ở bên Houston này, thì cũng có phái đoàn Phật giáo cho Thượng tọa Thích Giác Đẳng cũng đã gây quỹ trong tuần qua, và loan báo là chuẩn bị để mà tổ chức một phái đoàn đi thẳng sang Nepal để cứu trợ. Thế nhưng mà tin tức từ Nepal cho biết là họ không muốn thêm có những cái phái đoàn cứu trợ đến nước này, bởi vì là dồn đông, phi trường không đủ, phương tiện không có đủ cho hiện nay, cho nên họ còn yêu cầu những cái phái đoàn cứu trợ hãy ngưng tới và rút bớt ra để mà tổ chức nỗ lực vào công việc khẩn cấp hiện nay là cứu những người bị thương và cung cấp thực phẩm, nước uống và lều vải trước cái đã. Hiện nay thì công việc mà cứu trợ ở khắp nơi vẫn được đóng góp, nhưng mà để đó người ta ước đoán là ít nhất là vài tháng sau, khi mà tình hình đã tạm ổn định rồi thì mới nên tới để mà làm công việc cứu trợ. Và ngay tại thành phố Houston trước đây cũng có tổ chức những cái phái đoàn được gọi là Medical Mission, tức là tổ chức các bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ đã từng đi đến những cái trận động đất khác như ở Haiti hay là trận bão ở Philippines, và công việc này cũng đang tiếp tục chuẩn bị để hướng về Nepal. Nhưng mà ít nhất phải đợi cái tình hình nó ổn định vài ba tháng nữa thì mới có thể tổ chức những cái phái đoàn như vậy để đến để mà lo chữa bệnh, mà khám bệnh, lo về vấn đề trạm y tế, là cái nhu cầu rất là cần thiết hiện nay ở tại những cái vùng xa xôi ở tại Nepal, chị Thương à.
Dạ, và cái tin mà nó dễ sợ là cơ quan mà khảo sát địa chấn Hoa Kỳ báo cáo là có khoảng là 20 cơn hậu chấn kể từ ngày hôm nay. Vì vậy cho nên dân Nepal không có biết chạy đi đâu để mà an toàn hết. Mà mùa mưa tại Nepal là thường bắt đầu vào tháng 6, gây tuyết lở và lũ lụt. Và chúng ta thấy rằng là quá tội nghiệp cho dân Nepal. Vì vậy cho nên là chúng ta cũng hướng về Nepal và chia sẻ những cái nỗi mà đau khổ của họ đang hứng chịu. Và có nhiều cái cuộc gây quỹ vào cuối tuần này thì quý vị nghe trên làn sóng 1600 AM. Thì quý vị sẽ biết là những cái nơi nào mà tổ chức cứu trợ cũng như là đài 1600 AM đang gây quỹ để cứu trợ, xin quý vị cùng tham gia. Và đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dung Phục Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Chị Thu Nga, ngày hôm nay đó tại mưa nước nhiều quá là thành ra là thả con cá trễ không có sao à chị Thu Nga nhỉ?
Ồ dạ, con cá này quá trễ rồi đó, nó đang kêu quá trời luôn.
Vâng, xin chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng, chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thu Nga.